Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Trung Quốc mở lãnh sự quán ở Đà Nẵng. Vợ chồng con tin Mỹ-Canada rời Pakistan sau 5 năm trong tay Taliban. Nhà văn Nguyễn Thanh Việt được quỹ MacArthur trao giải MacArthur Fellowship. Siêu mẫu Vũ Thu Phương tố trùm Hollywood Weinstein gã tình. Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi việc Trung Quốc mở lãnh sự quán ở Đà Nẵng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của VOA với nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt sau giải thưởng Pulitzer năm 2016, lại vừa được quỹ MacArthur trao giải MacArthur Fellowship. Tiếp theo là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về những phận đời lầm lũi trên sa lộ kinh tế. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc sẽ chọn một lãnh đạo mới có khả năng hồi sinh vận mệnh của UNESCO trong ngày thứ Sáu, 13 tháng 10, khi Mỹ và Israel tuyên bố rút khỏi cơ quan này. Người được chọn cần phải khôi phục sự xác đáng của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, mà trong thời gian qua đang bị chao đảo bởi xung đột và mâu thuẫn khu vực và thiếu tiền. Sau các vòng bỏ phiếu kín trong 4 ngày qua tại trụ sở của UNESCO ở Paris, cựu Bộ trưởng Văn hóa Qatar, ông Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, được chọn vào vòng bầu chọn chung cuộc, theo trù liệu sẽ diễn ra vào chiều 13 tháng 10. Ông Al-Kawari sẽ tranh cử với một trong hai người giành được quyền vào vòng chung quyết chiều thứ Sáu là bà Musira Khattab, một nhà ngoại giao và chính trị gia Ai Cập, hoặc là bà Audrey Azoulay. Hơn bao giờ hết, UNESCO cần một dự án quy tụ các nước thành viên với nhau, xây dựng lại lòng tin và dẹp bỏ những chia rẽ chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, bà Agnès Romaté-Espagne, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu chọn người lên thế bà Irina Bokova, một người Bulgari đã lãnh đạo cơ quan này từ năm 2009. Hoa Kỳ có trách nhiệm đóng 1/5 ngân sách cho UNESCO, nhưng Washington đã ngưng khoản tài trợ đó kể từ năm 2011, khi cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc này công nhận Palestine là một thành viên đầy đủ. Hôm thứ Năm 12 tháng 10, Mỹ loan báo rút khỏi UNESCO với cáo buộc cơ quan này có thành kiến chống Israel. Israel cũng theo Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO. Đại diện lâm thời Mỹ tại UNESCO, ông Chris Hegadron, nói với hãng tin Reuters rằng đáng tiếc rằng cơ quan này đã trở thành nơi bị chính trị hóa, làm mất đi ý nghĩa của những công việc được ủy nhiệm cho UNESCO. Nó trở thành nơi thành kiến chống Israel, và thật đáng tiếc là chúng tôi chọn quyết định rút khỏi UNESCO vào thời điểm này. Việc một người Qatar tranh cử với một người Ai Cập chức lãnh đạo UNESCO, cuộc bầu chọn đã gặp phải những trở ngại bởi những mâu thuẫn hiện đang diễn ra giữa Doha và các nước Ả Rập láng giềng, vốn đã làm căng thẳng các mối quan hệ ngoại giao, thương mại và giao thông. Các nước Ả Rập cáo buộc Qatar hỗ trợ khủng bố, điều mà Doha phủ nhận. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa phát đi một thông báo yêu cầu giúp tìm kiếm một phụ nữ nói tiếng Việt có thể có thông tin rất quan trọng liên quan đến việc nhận dạng một nạn nhân trẻ em trong một cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em đang diễn ra. Người phụ nữ này được gọi tên là Jane Doe, 39. Các điều tra viên của FBI đã tìm thấy một video của Jane Doe, 39, và chuyển tới Trung tâm Quốc gia về trẻ em bị bóc lột và mất tích. Họ tin rằng video được làm trước tháng 4 năm 2016 và sau đó được đưa lên mạng. Trong đoạn video, người phụ nữ gốc châu Á có mái tóc màu đen dài, mặc bộ váy hoa nhiều màu và nói tiếng Việt rằng cái này không có thương con được, cái này không có chơi được. FBI cho rằng người phụ nữ này ở độ tuổi từ 25 đến 35. Vào thời điểm này, các nhà điều tra không cho biết là Chendo 39 có liên quan như thế nào với vụ án được cho là nghiêm trọng, đang được điều tra. FBI đăng công khai thông tin về người phụ nữ này trên trang mạng YouTube và kêu gọi công chúng trợ giúp để tìm cô. Cơ quan điều tra liên bang của Mỹ kêu gọi bất cứ ai có thông tin về người phụ nữ này có thể liên lạc đến văn phòng của FBI tại địa phương hoặc lãnh sự đại sứ quán Mỹ gần nhất. Thông báo của FBI nhắc nhở thêm với công chúng rằng không có tội danh nào được đưa ra trong trường hợp này và hình ảnh cá nhân được coi là vô tội trừ khi và cho đến khi bị buộc tội tại tòa án.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nữ dân biểu liên bang Canada gốc Việt Anne Minh Thu Quách nói rằng dự luật Magnitsky sẽ giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ, nữ dân biểu gốc Việt 35 tuổi nói rằng Quốc hội Canada vừa thông qua luật S-226 công lý cho nạn nhân của các viên chức tham nhũng ngoại quốc khi được chính phủ Canada ký thành luật sẽ trở thành một công cụ hiệu quả cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dân biểu Anne Minh Thu Quách, người thường được cộng đồng người Việt tại Canada gọi dưới tên tiếng Việt là Quách Minh Thư, nói
The S-226, it's a law that will allow Canada to freeze the assets of anyone who was a violator of human rights in Vietnam, and it would allow Canada to forbid the travel of that person to Canada. So here in Canada, we will sanction anyone who will not respect the human rights in Vietnam.
Dự luật S-226 sẽ giúp Canada đóng băng tài sản của bất kỳ viên chức nào vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và nghiêm cấm những viên chức này nhập cảnh vào Canada. Khi ký thành luật, dự luật này sẽ gây áp lực lên chính phủ Việt Nam và đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ áp đặt chế tài đối với những viên chức không tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Bà Minh Thư cho biết Hạ viện Canada vừa thông qua dự luật Magnitsky vào ngày 4 tháng 10 với tất cả 277 phiếu thuận. Trước đó, dự luật đã được Thượng viện thông qua vào ngày 11 tháng 4. Các dân biểu thuộc cả ba đảng, gồm đảng Tự do, đảng Bảo thủ đương quyền và đảng Tân Dân Chủ mà bà Minh Thư là thành viên, đều ủng hộ dự luật này. Cũng tương tự như luật Magnitsky của Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Obama ký ban hành vào tháng 12 năm 2016, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền. Bà Minh Thư nói cộng đồng người Việt tại Canada rất ủng hộ dự luật quan trọng này. Các cộng đồng gốc Việt xem đây là một thắng lợi to lớn cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, bà Minh Thư nói rằng bà rất ủng hộ các giới tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Because we have a lot of group that are advocating for human rights in Vietnam. For example, I just met with some a young organization in Montreal that is called Vietnamplify, who were organizing a big event this summer in August in Montreal, and with a demonstration in the streets of Montreal to raise awareness around violations of human rights in Vietnam, for example, with the Formosa spill and all the arrests that occurred after a demonstration in Vietnam, and to talk about some people that are in jail right now.
Tôi tiếp xúc với nhiều nhóm tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam tại Canada. Như vừa rồi, tôi gặp nhóm thanh niên ở thành phố Montreal có tên là Việt Nam to Fight. Nhóm này đã tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng 8 lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong các vụ biểu tình chống nhà máy Formosa và các vụ bắt bớ sau đó. Chúng tôi cũng lên tiếng cho các nhà tranh đấu hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam. Vào đầu năm nay, trong thư ngỏ gửi cho ban tổ chức một cuộc biểu tình trước Viện Lập pháp tỉnh Ontario, dân biểu liên bang Quách Minh Thư viết, phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có 112 bloggers, các nhà tranh đấu dân chủ bị giam giữ trong các nhà tù vì đã thực hiện các quyền căn bản của công dân. Đề nghị chính phủ Canada không nên làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền liên tục tái diễn ở Việt Nam. Dân biểu Quách Minh Thư cũng nhắc lại rằng bà đã nhiều lần viết thư cho Tòa đại sứ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Canada yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Quỳnh Di Thức, Cấn Thị Theo, như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga và Trần Thị Thúy. Hàng trăm người Việt ở đây đã có cuộc gặp với các thành viên hạ viện lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Canada gây áp lực chính phủ Việt Nam phải tôn trọng và phải cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Là thành viên đảng Tân Dân Chủ, bà Minh Thư đại diện dân cử vùng Beauharnois, Salaberry phía nam thành phố Montreal và đắc cử vào Quốc hội Canada vào tháng 5 năm 2011. Trước đó, bà là giáo viên dạy tiếng Pháp và có chân trong ban quản trị trường học ở gần thành phố Montreal. Sinh năm 1982, bà là cư dân của tỉnh Quebec. Song thân của bà là người tị nạn Việt Nam, định cư tại Canada sau biến cố năm 1975.
Trung Quốc hôm 13 tháng 10 đã khai trương lãnh sự quán của họ ở Đà Nẵng, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền Trung Việt Nam. Một chuyên gia về Biển Đông nói việc mở lãnh sự này không tác động nhiều đến tranh chấp chủ quyền biển giữa hai nước. Đây là tòa lãnh sự thứ hai của Trung Quốc ở Việt Nam, bên cạnh Tổng lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay, người đứng đầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng là bà Hy Tuệ. Một cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA chiều muộn ngày 13 tháng 10 rằng cả Sở và Tòa lãnh sự đều không có thông cáo báo chí về sự kiện khai trương. Tòa lãnh sự mới nằm trên đường Trần Trọng Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm hành chính Đà Nẵng khoảng 7 km. Tuy nhiên, nơi này chỉ cách sân bay quân sự nước mặn vài trăm mét theo đường chi bay. Sân bay của quân đội Mỹ trước đây hiện do các đơn vị quốc phòng Việt Nam quản lý. Thạc sĩ luật Hoàng Việt chuyên nghiên cứu Biển Đông nói có một chút khó xử khi Trung Quốc mở lãnh sự quán ở Đà Nẵng. Thành phố này quản lý huyện đảo Hoàng Sa trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, quần đảo này nằm trong tay Trung Quốc từ đầu năm 1974, sau khi Trung Quốc giành lấy bằng bạo lực quân sự từ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Việt chỉ ra một thực tế là Trung Quốc hiện vẫn là một đối tác chiến lược của Việt Nam. Ông cho rằng, việc mở lãnh sự quán là phù hợp với phát triển của quan hệ hai nước.
Việc mà mở cái lãnh sự quán đó thì nó cũng tốt cho cái quan hệ của hai quốc gia. Còn cái vấn đề về liên quan Việt Đông thì vấn đề Việt Đông nó lại rộng lắm. Chỉ là mở một cái lãnh sự quán không thôi thì nó cũng không có nhiều vấn đề. Nó không có tác động được nhiều. Nó không có phản ánh được nhiều vấn đề cái vấn đề cho Việt Đông lúc này.
Trước khi Trung Quốc mở lãnh sự quán, ở Đà Nẵng có hai lãnh sự quán của Nga và Lào. Mỹ đã được Việt Nam đồng ý cho mở lãnh sự quán cũng tại thành phố miền Trung này từ cách đây khoảng 10 năm, nhưng chưa thiết lập cơ sở lãnh sự ở đây. Thạc sĩ Hoàng Việt bình luận việc lãnh sự quán Trung Quốc bắt đầu hoạt động sau 2 năm làm thủ tục cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mạnh và đang lan rộng.
Cái việc bành trướng về sức mạnh của Trung Quốc và ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua cái sức mạnh kinh tế thì rõ ràng là một cái điều không thể chối cãi. Báo chí Việt Nam có cho biết là ở trên rất nhiều cái vùng đất của Việt Nam có nhiều cái khu vực mà công nhân của Trung Quốc sinh sống thành khu phố của Trung Quốc. Người dân đang lo ngại chỗ này, tức là cái ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn, trong đó đến cái về kinh tế và cái du khách cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền Việt Nam cái khả năng quản lý và kiểm soát về đó thì rất là chưa phải là tốt. Mà có thể là nhiều cái là không kiểm soát được.
Theo truyền thông Việt Nam, hiện có 17 đường bay từ Trung Quốc tới Đà Nẵng với khoảng 90 chuyến bay một tuần. Tuy không có con số cụ thể, giới kinh doanh và dịch vụ ước tính lượng khách Trung Quốc tới Đà Nẵng tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. Đà Nẵng cho hay Trung Quốc hiện đầu tư vào 12 dự án tại thành phố. Vũ Thu Phương, diễn viên nổi tiếng một thời ở Việt Nam, vừa viết trên Facebook cá nhân rằng cô từng bị nhà sản xuất phim Mỹ Harvey Weinstein gạ tình dịp công chiếu phim Shanghai cách đây nhiều năm. Thông tin gây chấn động được nữ siêu mẫu đưa ra vào sáng sớm ngày 13 tháng 10. Lúc này, người được coi là ông trùm Hollywood vẫn đang chìm ngập trong vụ scandal lớn với hàng chục diễn viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, cáo buộc ông đã quấy rối tình dục, thậm chí đã hiếp dâm họ. Cảnh sát Anh và Mỹ đã tiến hành điều tra về các cáo buộc đối với ông Weinstein quay ngược trở về những vụ được cho là đã xảy ra cách đây từ gần 15 năm, thậm chí khoảng 30 năm. Ông Weinstein mới đây đã bị sa thải khỏi công ty do chính ông sáng lập vì các tai tiếng tình dục. Nhiều phim do công ty mang tên ông sản xuất đã được đề cử giải Oscar, trong đó một con số đáng kể các phim đã nhận giải thưởng danh giá này, giúp khẳng định ông là một trong những người quyền lực nhất Hollywood. Nay là chủ một công ty thời trang, Vũ Thu Phương viết cô có cảm xúc hỗn độn, không biết vui hay buồn khi nghe tin về ông Weinstein. Sự việc xảy ra giữa ông ta và cá nhân cô, theo Thu Phương, là trong dịp chiếu ra mắt phim Shanghai ở New York. Cô không nêu ngày giờ cụ thể, nhưng thông tin trên Internet cho thấy bộ phim bắt đầu công chiếu hồi hè năm 2010. Được ông Weinstein lựa chọn năm 2008, Thu Phương và một nữ diễn viên khác của Việt Nam Lý Nhã Kỳ đã đóng các vai phụ và xuất hiện vài giây trong phim này. Dù thất vọng sâu sắc khi phần diễn của mình chỉ được đưa vào phim cực kỳ mờ nhạt, nhưng lời hứa của nhà sản xuất lừng danh khi đó rằng cô vẫn có thể có cơ hội khác đóng phim Hollywood đã làm cô vẫn quyết định đi New York tham gia lễ giới thiệu phim. Sau buổi chiếu ra mắt, Phương nhớ lại cô được trợ lý của ông Weinstein mời họp với ông vào tối khuya cùng ngày tại phòng khách sạn của ông. Khi chỉ còn cô trong phòng, nhà sản xuất đầy uy danh Hollywood xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Nữ diễn viên khi đó 25 tuổi thấy mọi thứ sa sầm lại. Ông Weinstein hỏi liệu cô có sẵn sàng để bước vào Hollywood và có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng. Trong lúc nữ diễn viên trẻ Việt Nam còn đang cảm thấy đắng nghét trong miệng, theo lời thuật lại của Phương, nhà làm phim kỳ cựu Mỹ nói đầy hàm ý rằng phim mới sẽ có một ít cảnh nóng và ông cần dạy cô một chút. Ông Weinstein nói thêm rất nhiều diễn viên khác cũng đều từng trải qua chuyện này và không trải qua những chuyện này, cô sẽ rất khó thành danh. Chân tay run bần bật trong tình huống như vậy, Phương vẫn tự cố trấn tĩnh theo lời kể của cô trên Facebook cá nhân và đáp lại: "Xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi." Ông Weinstein đã không có hành động gì khác và nói: "Tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ," Phương kể lại. Cô viết: "Tôi quyết định không bán thân để vào Hollywood và ngày hôm sau đã lên đường về Việt Nam ngay." VOA đã cố gắng liên lạc với cả cô Vũ Thu Phương và ông Harvey Weinstein để có thông tin trực tiếp từ họ nhưng không có hồi âm. Thu Phương nói trên mạng xã hội cô đã tha thứ cho Harvey và không còn trách cứ. Song cô nói thêm, tuy kính phục tài năng chuyên môn của ông, cô vẫn nghĩ ông Weinstein nên bị trừng phạt bởi hành vi coi thường nhân phẩm và giá trị người phụ nữ. Vụ scandal của ông Weinstein lộ ra theo lời cô, làm cô thấy đã đến lúc cô có thể giải thích lý do đã từng từ bỏ cơ hội đóng phim Hollywood với công ty Weinstein và vì sao đã có bom xịt Shanghai, hàm ý nói về việc cô chỉ xuất hiện vài giây trong phim dù đã được quảng bá nhiều trước đó về vai của cô. Nữ người mẫu diễn viên cho rằng dường như những vụ việc của ông Weinstein là một quy luật của Hollywood nói riêng và nhiều môi trường showbiz nói chung. Vì vậy, cô thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để cảnh báo và bảo vệ những cô gái đang mang giấc mộng phù hoa. Diễn viên Lý Nhã Kỳ, người cùng tham gia vai diễn phụ với Thu Phương trong phim Shanghai, chưa có phát ngôn gì về ông Weinstein sau khi các tai tiếng của ông bị lật tẩy.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Các giới chức quân đội Pakistan cho biết một cặp vợ chồng Mỹ, Canada và ba con nhỏ của họ đã rời Pakistan hôm thứ Sáu, 13 tháng 10, để trở về phương Tây sau 5 năm bị phe Taliban cầm giữ. ra tay hành động sau khi nhận được tin mật báo của tình báo Mỹ. Các binh sĩ Pakistan đã giải cứu được bà Kathleen Coleman, công dân Mỹ 31 tuổi và chồng bà là công dân Canada Joshua Boyle, 33 tuổi, từ khu vực bộ tộc Kuram gần biên giới giáp ranh với Afghanistan hôm thứ Tư. Tổng thống Donald Trump ca ngợi tin gia đình con tin này được giải cứu khỏi tay của mạng lưới Haqqani, một tổ chức khủng bố có liên hệ với phe Taliban. Tổng thống Donald Trump nói,
The Pakistani government's cooperation.
Sự hợp tác của chính quyền Pakistan là một dấu hiệu cho thấy họ tôn trọng ý kiến của Hoa Kỳ, muốn họ làm nhiều hơn để giữ gìn an ninh cho khu vực. Tôi muốn ngỏ lời cảm ơn chính quyền Pakistan. Tôi muốn cảm ơn chính phủ Pakistan, đất nước Pakistan. Họ đã tận lực làm việc trong vụ này và tôi tin là họ đã bắt đầu tôn trọng Hoa Kỳ trở lại. Điều đó rất quan trọng. Tôi tin là ngay trong lúc này rất nhiều quốc gia đã bắt đầu tôn trọng Hoa Kỳ một lần nữa. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến sự hợp tác tương tự trong tinh thần làm việc theo nhóm để bảo đảm các con tin còn lại được phóng thích, cũng như trong các chiến dịch hỗn hợp tương lai của hai nước chúng ta.
Ngũ giác đài không cho biết chi tiết về họ đã làm thế nào để bảo đảm bà Coleman và gia đình bà được trả tự do, mà chỉ nói đây là một dấu hiệu tốt cho các quan hệ Mỹ-Pakistan. Trung tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo bang tham mưu liên quân Hoa Kỳ nói,
Tôi chỉ muốn nói thêm rằng một trong những yếu tố trong chiến lược Nam Á mới của chúng ta có vấn đề khu vực hóa chiến lược mà Bộ trưởng Quốc phòng đã nói đến. Chúng tôi coi việc Pakistan và các lực lượng quân đội của nước này giải cứu các công dân Mỹ ở Pakistan là một diễn biến thuận lợi theo hướng đó. Chúng tôi coi đây là một điều hết sức tích cực mà Pakistan đã thực hiện để đi tới phía trước.
Hai vợ chồng Coleman và Boyle bị mất tích trong khi cắm trại Afghanistan vào năm 2012. Nhóm Taliban ở Afghanistan sau đó nhận trách nhiệm đã bắt cóc hai vợ chồng này. Lúc bị bắt cóc, bà Coleman đang mang thai, ngoài đứa bé này, thêm hai đứa con khác đã ra đời trong thời gian hai vợ chồng bị giam cầm.
Sự trở về của một gia đình 5 người, vợ Mỹ, chồng Canada được trả tự do sau 5 năm bị giam cầm như con tin của mạng lưới Haqqani, một nhóm Taliban chuyên bắt cóc người là chuyện đáng mừng. Và lập tức Tổng thống Trump đã lên tiếng ca ngợi sự hợp tác của chính quyền Pakistan trong vụ này. Tuy nhiên, ngay cả trước khi gia đình Coleman Boyle ra phi trường để trở về tới thế giới phương Tây, đã có nhiều nghi vấn được đặt ra về cặp đôi này. Chẳng hạn như tại sao gia đình Coleman Boyle không trở về Hoa Kỳ khi mà một máy bay quân sự Mỹ đã chờ sẵn ở phi trường Islamabad để đưa họ sang Đức khám sức khỏe, rồi sau đó bay về Mỹ. Một giới chức quân sự Mỹ cho biết một toán đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ chuyên về con tin đã bay sang Pakistan hôm thứ Tư, chuẩn bị đưa gia đình Coleman về nước. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, trong khi gia đình đang đi bộ ra máy bay chờ sẵn, Boyle từ chối lên máy bay. Một giới chức Mỹ khác cho biết ông Boyle sợ bị Mỹ câu lưu vì những liên hệ gia đình. Vợ cũ của Boyle là Zainab Khadir, con gái của một nhà kinh tài phục vụ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Zainab còn là chị của Omar Khadir, từng bị giam ở nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo. Ông Ahmed Said Khadir, cha của hai chị em, từng ở nhà Osama Bin Laden, thủ lĩnh của Al-Qaeda, trong một thời gian ngắn khi Omar còn là một đứa trẻ. Các giới chức Mỹ đã gạt sang một bên lý lịch này và vụ Boyle bị bắt cóc, nói rằng đây là một sự trùng hợp và Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định cả ông Boyle lẫn vợ bà Coleman không bị truy nã về bất cứ tội liên bang nào. Trước đó, quân đội Pakistan nói gia đình Coleman sẽ trở về nguyên quán, nhưng tới chiều tối 11 tháng 10, hai vợ chồng nói với các giới chức Mỹ rằng họ muốn đáp máy bay thương mại sang Canada và sau cùng lên máy bay của chính phủ Pakistan bay sang Anh Quốc. Hiện chưa rõ liệu hoặc bao giờ thì cặp vợ chồng này mới về Mỹ. Một số độc giả cũng thắc mắc về làm thế nào vợ chồng con tin này có thể sinh ra thêm hai đứa con trong thời gian bị Taliban bắt làm con tin và giờ có ba mặt con, kể cả đứa bé còn trong bụng mẹ khi hai vợ chồng bị bắt cóc. Năm 2012, hai vợ chồng thực hiện một chuyến du lịch Tây Ba Lô qua các nước Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Nhưng sau đó họ tới Afghanistan, một nước không nằm trong hành trình đã lên kế hoạch lúc ban đầu. Coleman và Boyle mất tích vào tháng 10 năm 2012, trong khi đang đi cắm trại ở Afghanistan. Lúc đó bà Coleman đã mang thai nhiều tháng. Tổ chức Taliban ở Afghanistan nhận trách nhiệm bắt cóc họ. Tin sau này cho biết vụ bắt cóc xảy ra ở tỉnh Wardak, một cứ địa của Taliban ở vùng Tây Nam thủ đô Kabul. Các giới chức Mỹ nói hai vợ chồng bị mạng lưới Haqqani, một nhóm khủng bố có liên kết với Taliban, cầm giữ. nhóm chủ chiến này đã công bố hai băng video trong thời gian các con tin bị cầm giữ và đòi đánh đổi tù nhân của họ với tự do cho gia đình Coleman Boyle. Một trong số các tù nhân mà nhóm chủ chiến này đòi thả có tử tù Anas Haqqani, em trai của Sirajuddin Haqqani, thủ lĩnh mạng lưới Haqqani kiêm phó thủ lĩnh Taliban. Anas Haqqani đang chờ bị hành quyết trong một nhà tù ở Afghanistan. Một giới chức cao cấp của Taliban được phóng viên VOA tiếp xúc nói rằng bà Coleman và ông Boyle đã cải sang đạo hồi trong thời gian bị giam cầm. Người phát ngôn của quân đội Pakistan, Trung tướng Asif Ghaffour, nói với VOA rằng sự hợp tác giữa các giới chức Mỹ và Pakistan là thiết yếu cho sự thành công của chiến dịch giải cứu con tin. Chúng tôi lập tức điều quân ngay sau khi được tin của các giới chức Mỹ vào khoảng 4 giờ chiều thứ Tư giờ địa phương. Quân Taliban đang chở các con tin trên một chiếc xe chạy ở vùng biên giới bên phía Pakistan. Chúng tôi chạy theo và giải cứu an toàn các con tin. Tin này đã được công bố giữa lúc bà Lisa Curtis, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia đặc trách Nam và Trung Á đến thăm Islamabad, dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Mỹ trong cuộc đàm phán với các giới chức Pakistan để tái xét quan hệ song phương và bàn về các vấn đề hai nước cùng quan tâm. Washington từ lâu tố cáo Islamabad là duy trì những mối liên hệ với mạng lưới Haqqani và quân Taliban để kéo dài cuộc xung đột tại nước láng giềng Afghanistan. Các giới chức Pakistan bác bỏ cáo buộc đó và nói vụ giải cứu con tin thành công hôm 11 tháng 10 là một minh chứng nói lên quyết tâm chống khủng bố của Islamabad và quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.
Tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt một lần nữa khiến mọi người chú ý với giải thưởng MacArthur Fellowship, danh giá do quỹ MacArthur, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận lớn thứ 12 ở Mỹ trao tặng. Giải thưởng trị giá 625.000 đô la, không kèm điều kiện ràng buộc, vinh danh 24 cá nhân sáng tạo xuất chúng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như một sự đầu tư vào tiềm năng của họ. Ngay sau khi tin về giải thưởng được công bố trên truyền thông, người từng đoạt giải Pulitzer 2016 do tác phẩm hư cấu The Sympathizer, cảm tình viên, chia sẻ với VOA những cảm xúc và suy nghĩ của anh về vinh dự mới nhất cũng như những dự định trong tương lai với những khoản tài trợ hào phóng này.
Chúc mừng anh về giải thưởng MacArthur. Anh biết tin trong hoàn cảnh nào và phản ứng của anh ra sao?
Thật ra, cả mùa hè vừa rồi tôi ở Paris và tôi vừa về tới Los Angeles. Tôi về nhà có lẽ được 2 ngày thì nhận được một cú điện thoại từ Chicago. Tôi không nhận ra số điện thoại nên tôi nhắn tin và hỏi, ai vậy? Họ nhắn lại và nói, quỹ MacArthur ở đây. Nên tôi nghĩ, phải gọi cho họ ngay mới được. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và sốc. Đến mức tôi phải ngồi xuống trong suốt cả cuộc nói chuyện với họ và kìm nén xúc cảm của mình. Vì tôi phải giữ kín tin này suốt 1 tháng và không được nói với ai khác ngoại trừ vợ tôi. Bây giờ thì cảm thấy thật hơn rất nhiều.
Anh là một tác giả tài hoa và trứ danh với một giải thưởng Pulitzer trong tay, giờ lại được quỹ MacArthur vinh danh. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với anh vào thời điểm này trong sự nghiệp?
Tôi nghĩ đó hiển nhiên là một vinh dự lớn lao. Nhưng mặt khác cũng cần phải có sự khiêm nhường, vì có rất nhiều những nhà văn khác lẽ ra có thể nhận được giải thưởng này, rất xứng đáng với giải thưởng này. Tôi nhìn về quá khứ và tôi nghĩ rằng những tác phẩm của tôi sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ những phấn đấu của những nhà văn khác trước tôi trong việc tạo lập một số truyền thống nhất định trong văn chương của người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt. Thường là những tác phẩm của những người da màu và thiểu số ở đất nước này. Và nhiều người trong số họ sáng tác vào thời điểm mà những giải thưởng và sự công nhận như thế này hãy còn chưa có. Vì thế, ghi nhớ những phấn đấu của họ là thấy được những tác phẩm của tôi trong bối cảnh tổng thể.
Anh truyền trải nghiệm của anh là một người tị nạn vào những tác phẩm anh viết và đưa nó lên vị trí hàng đầu. Nếu không phải là dòng chính, anh đã được ca ngợi và được công nhận về điều đó. Anh có cho rằng trải nghiệm văn hóa sẽ tiếp tục là đề tài chủ đạo trong những tác phẩm tương lai của anh không?
Tôi nghĩ nó phải là như vậy. Bởi vì toàn bộ lý do cho sự tồn tại của tôi trong tư cách một nhà văn là cố gắng đương đầu với những mối quan tâm của cá nhân tôi lẫn những liên hệ chằng chịt lớn hơn của những vấn đề xung quanh bản sắc, sự thân thuộc và xung đột văn hóa, không chỉ trong xã hội Mỹ mà còn ở những nơi khác như Pháp, nơi mà người Việt Nam cũng tới định cư. Vì thế, tôi không thấy những mối quan tâm văn hóa đó sẽ biến mất, thậm chí nếu tôi viết những cuốn sách khác trong tương lai.
Có những chủ đề khác mà anh muốn khám phá trong tương lai không?
Well, I mean, the intersection of art and politics has always been crucial to me ever since I was a student.
Sự giao thoa của nghệ thuật và chính trị luôn là chủ đề trọng yếu đối với tôi từ thời còn là sinh viên. Tất cả những tác phẩm mà tôi đã xuất bản trong những năm qua đều nhắm trực diện vào sự giao thoa này. Và tôi nghĩ đó là một công trình cả đời đối với tôi, vì tôi phải tìm hiểu xem nghệ thuật và chính trị liên hệ với nhau ra sao. Nghệ thuật biểu đạt được mối quan tâm chính trị như thế nào? Cũng như nghệ thuật có thể giúp chúng ta tiến lên phía trước về mặt chính trị bằng cách nào? Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục theo hướng đó.
Là một nhà văn nhập cư, anh có nghĩ rằng nêu bật những trải nghiệm văn hóa của sắc dân thiểu số là điều ngày càng quan trọng không? Đặc biệt là trong bầu không khí chính trị ở Mỹ hiện nay, trong đó chính quyền Trump đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn về di dân.
I think it's always been important to highlight the experiences of minorities in the United States and elsewhere.
Tôi nghĩ nêu bật những trải nghiệm của những sắc dân thiểu số ở Mỹ và ở những nơi khác lúc nào cũng là điều quan trọng. Bởi vì hoàn cảnh và tình thế lưỡng nan mà những sắc dân thiểu số đối diện ở Mỹ không phải là điều mới mẻ. Dù rằng chúng ta cảm thấy như mình đang trải qua một khoảnh khắc khủng hoảng và xung đột khủng khiếp ở nước Mỹ ngày nay, song chuyện đó không mới. Nó có tính chu kỳ. Những gì mà chúng ta đang đương đầu ngày hôm nay đơn giản là hiện thân của những mâu thuẫn thâm căn cố đế, mang tính nguyên thủy trong xã hội Mỹ, chung quanh chủng tộc, giai cấp, giới tính và dục tính, mà tới nay chưa bao giờ được giải quyết. Vì thế, cuộc khủng hoảng hiện thời đơn giản là hiện thân của những vấn đề sâu xa hơn trong xã hội Mỹ. Chúng ta đã đương đầu với chúng trong quá khứ, chúng ta đang đương đầu với chúng bây giờ, và tôi chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục đương đầu với chúng trong tương lai.
Khoản tiền tài trợ của quỹ MacArthur không kèm điều kiện ràng buộc sẽ giúp anh phát triển văn chương của anh trong tương lai. Điều này chắc là khiến anh cảm thấy tự do lắm. Anh định dùng khoản tiền này như thế nào?
It's very liberating. It's also a lot of pressure.
Of course.
Đúng là nó làm tôi cảm thấy rất tự do, mà cũng nhiều áp lực nữa. Vâng, tôi nghĩ một phần khoản tiền sẽ phải được dành để thu xếp thêm thời gian cho việc viết lách. Nhưng lâu nay, tôi vẫn là người ủng hộ nghệ thuật, và tôi tin rằng nghệ sĩ cần phải dấn thân vào những phong trào xã hội. Vì thế, tôi và mấy người bạn đã tạo ra một thứ gọi là Mạng lưới nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại. Và tôi đã lập ra một trang blog có tên là diacritic.org, đăng những bài viết về văn hóa nghệ thuật và chính trị của người Việt và người Việt hải ngoại. Những tác phẩm của tôi nằm vừa vặn trong văn cảnh đó, vì tôi tin là các văn nghệ sĩ người Việt vẫn phải chật vật tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Vì thế, tổ chức này và trang blog này thực sự quan trọng đối với tôi trong việc giúp tạo ra một không gian cho những nhà văn người Việt khác. Tôi sẽ thuê một biên tập viên bằng một ít tiền từ khoản tiền của MacArthur, vì tôi không có thời gian để quản lý trang blog này nữa. Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về những phận đời lầm lũi trên xa lộ kinh tế.
Hiện nay, theo luật Việt Nam, người già từ 80 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp nhà nước với số tiền 270.000 đồng mỗi tháng. Với số tiền này, người già sẽ mua được chừng 27 kg gạo loại trung bình, hoặc mua được 3 kg thịt heo, hoặc 1,5 kg thịt bò loại 2. Nếu chỉ dựa vào tiền trợ cấp, thì không ai sống nổi nửa tháng. Người may mắn có con cái chăm lo, thì ít ai quan tâm đến tiền trợ cấp xã hội. Với nhiều người còn khó khăn thì câu chuyện lại khác. Tiền trợ cấp xã hội thành một phần rất lớn trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng cũng có người chọn việc bán quà lưu niệm cho khách du lịch như một niềm vui, vừa vui lại vừa có tiền để chi tiêu, trang trải thêm phần nào cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, người bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Con trai ăn cơm mà muốn kiếm tiền để tiêu dạng, có phải không con ạ? Vui chứ. Có đồng tiền mình dòi mà có đồng bọn vui lắm con ạ, có đồng tiền vui lắm.
Bà Đặng Thị Bình, bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Vấn đề mà buôn bán thì hắn cũng tùy theo bữa ấy. Nhiều bữa có khách mà đông mua thì mình kiếm được ít ngon. mà không có khách đó thì thôi, ví dụ ngày nay mình kiếm lời được 50 ngàn thì ví dụ ngày mai mình bón không được thì mình để dành qua ngày mai mình sinh sống, mình trang trải.
Mặc dù bán hàng lưu niệm hay để xe lang thang đây đó quanh thành phố để mua ve chai, đồng nát về phân thành từng nhóm để bán kiếm lại, thì với các cụ già, mỗi một đồng tiền kiếm được trong ngày có giá trị và ý nghĩa như một sản phẩm lưu niệm tuổi tác. Bởi khi tuổi già, quờ quạng và khó khăn, lại phải gánh thêm phần nuôi con trai bị tai biến như cụ Lượng, một người từng bán quà lưu niệm và sau đó đổi sang đi buôn đồng nát. Việc kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi ngày có ý nghĩa như được gia hạn thêm một ngày sống trên nhân gian. Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Tiền lãnh là tài hơi trăm bả. Thì mua gỗ, mua đồ, thì nậu trang nhòa tháng cũng đủ phở kiếm thêm ngàn năm bả chục chi đó để mà lùm ăn nữa thâu.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan, người bán quà lưu niệm ở phố cổ Hội An, chia sẻ với VOA.
Được 10 quyển, 15, có ngàn năm, có ngàn ba đủ hết. Mà ví dụ mình bán 25 thì mình làm được 5 ngàn. Bán chục thì là có 2 ngàn. Ít lắm. Mà bán 25 thì không có mua.
Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Già rồi á, là cô như năm nay 84 tuổi, cái rồi mới nuôi thằng con tơ biến, thành ra tiền trừ bà già bà còn cực lắm. Bà đây tới trưa thì bà kiếm được 50 ngàn, 40 ngàn nữa đó.
Thành phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 của thế kỷ trước. Từ đó, một cảng thị cụ, nghèo nàn và vắng thân người được tài trợ, đầu tư, xây dựng, tái thiết, phục chế và phát triển du lịch cho đến ngày hôm nay. Nhưng giữa cái trộn rộn và hối hả thời du lịch, vẫn có những nốt lặng của một Hội An rất xưa mà cũng rất nay. Đó là những cuộc đời, những phận người bước chậm, trầm trên xa lộ kinh tế. Bà Ngô Thị Lượng, người buôn đồng nát cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt nhất Hội An, chia sẻ với VOA.
Có người họ cho nam bả cái lon chiếm mũi lon, có người họ cho ít cái chơi nữa ra thôi, chứ họ cho nhiều không có, chỉ có cái mua rồi.
Bán nước dừa, buôn ve chai, bán nước nơi góc chợ, bán hàng souvenir nơi đầu hẻm, hay đi gánh nước thuê để kiếm sống. Tất cả những người già kiếm sống lúc tuổi già bóng xế, lầm lụi như một tiếng thở của thượng đế bỏ quên nơi mặt đất. Nhưng họ vẫn cứ sống, vẫn cứ yêu đời, và hơn ai hết, họ yêu Hội An của họ trong từng giọt mồ hôi và từng hơi thở.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền ở Virginia.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Minh Quang ở Sài Gòn hỏi: Thưa bác sĩ, tôi năm nay 58 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn. Hai mắt tôi hiện nay thường bị nhức rất khó chịu. Tôi có đi bệnh viện tuyến quận khám. Bác sĩ khoa mắt khám chữa nhưng bác sĩ nói là hai mắt bình thường, không có bệnh gì hết. Tôi uống hết thuốc nhưng bệnh không giảm. Nay tôi viết thư nhờ bác sĩ tư vấn và giải thích cho tôi để khám tìm ra bệnh để chữa trị. Mong bác sĩ sớm trả lời. Trân trọng kính chào bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng đau nhức ở trong mắt. Thì khi mà chúng ta bàn về mà một người bị đau nhức ở trong mắt, thì những chi tiết như là đau lúc nào, ví dụ lúc có ánh sáng nhiều, hay là sau khi đọc sách nhiều, hay là đọc ở trên màn hình, hay là sau khi xem phim, hay là buổi chiều, sau khi đi làm về, hay là mới dậy buổi sáng thì đã nhức rồi. Đau nhiều ít hay là đau thế nào, đau ê hay là đau buốt, hay là thấy nặng đầu, có kèm theo những cái triệu chứng gì khác. Những cái triệu chứng gì khác có thể như là chóng mặt, ù tai, lúc đau rồi sau đó là không đau, hay là đau liên tục càng ngày càng nhiều hơn. Thì đó là những cái chi tiết mà chỉ có lúc bác sĩ đối diện với bệnh nhân thì bác sĩ sẽ tìm hiểu, và những cái chi tiết này nó sẽ rất quan trọng trong cái vấn đề định bệnh. Cho nên sau đây chúng ta chỉ nói những cái vấn đề, những cái tin tức có tính cách tổng quát mà thôi. Thì đau nhức mắt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì nguyên nhân hiển nhiên nhất là những cái bệnh của chính con mắt. một cái lý do mà chúng ta thường gặp nhất mà gây đau nhức mắt là do mắt làm việc quá nhiều, như là xem máy vi tính nhiều giờ, nhất là những cái màn hình nó nhỏ ở trong cái điện thoại thông minh, iPhone, chữ cũng quá nhỏ và trong cái thời gian kéo dài. Thì tiếng Anh người ta hay gọi cái nguyên nhân này là cái eye strain. Strain là làm cho nó mệt mỏi, eye là con mắt. Thứ nhì nữa là khi mà chúng ta nhìn những cái dụng cụ như vậy thì chúng ta không có chớp mắt nhiều. Và vấn đề đó làm cho con mắt phía trước nó khô và nó cũng làm cho chúng ta nhức đầu, nhức mắt. Một cái yếu tố nữa là ví dụ như vị thính giả đây 58 tuổi hay là những cái người trẻ hơn một chút, những cái người trung niên thì mắt họ không có còn thích ứng nhìn gần, nhìn xa. Cái từ tiếng Anh người ta dạy sử dụng cho cái này là accommodation. Như là lúc còn trẻ là vì cái thủy tinh thể của chúng ta nó không có còn dẻo dai như trước nữa. Và nếu mà chúng ta nhìn gần một cái vật gì gần quá lâu thì cũng có thể làm cho nhức mắt. Và cái từ y khoa gọi là presbyopia. Presby có nghĩa là tiếng gốc Hy Lạp có nghĩa là cái ông, một cái người già, một cái ông già. Và opia có nghĩa là cái nhìn, là con mắt. Chúng ta có thể tạm dịch này có gọi là như là lão thị. Một yếu tố khác nữa là một số người bị viêm kết mạc, từ tiếng Anh gọi là conjunctivitis, là viêm của cái màng trắng nó bao bọc phía trước mắt. Chúng ta nhìn thấy cái tròng trắng thì từ cái lớp ngoài hết đó là cái kết mạc. Và bình thường thì chúng ta thấy nó có nhiều ít nhiều mạch máu đỏ, và nhưng mà nếu mà trường hợp nó sưng đau, những cái mạch máu này nó nổi lên nhiều hơn và chúng ta gọi là trường người đó bị đỏ mắt hay là mắt đỏ. Và từ tiếng Anh cũng tương tự như vậy, người ta nói là pink eye, là cái từ bình dân. Bây giờ nói tới một cái phần mà đặc biệt của cái con ngươi phía trước mà nó trong suốt, gọi là cái cornea, là cái giác mạc. Thì cái những cái người bị viêm giác mạc là keratitis, thì cái phần đó nó bị sưng và có thể do nhiễm trùng siêu vi hay là do bị chấn thương hay là bị một cái vật lạ, foreign body, nó đâm vào. Do đó chúng ta cũng nên nhắc nhở lại lưu dùng những cái máy móc như là máy mài, máy búa, thì cái người dùng, người thợ hay là cái người dùng đó phải mang kính an toàn để che chở cho con mắt. Cái đau do cái giác mạc rất là khó chịu, nó đau nhiều hơn mấy chỗ khác nữa. Và một yếu tố nữa cũng để ý, nhất là những cái người lớn tuổi, là áp suất ở trong mắt, chúng ta gọi là nhãn áp, thì tăng lên cao ở trong cái bệnh cơm nước là glaucoma, và có thể làm nhức đầu ở trong mắt cũng như làm cho nhức đầu. Thì tuy nhiên trong một cái trường hợp mà nếu mà bác sĩ chuyên khoa mắt đã khám cẩn thận, và chúng ta cũng nên để ý là đã khám cẩn thận và đầy đủ và không có tìm thấy vấn đề gì ở trong mắt, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái nguyên nhân khác mà có thể gây ra cơn đau hay là nhức ở trong mắt. Sau đây chỉ là một vài ví dụ như là những cái chúng ta xung quanh cái vùng mắt thì có những cái xoang, như là xoang trán, là frontal sinus, hay là xoang hàm. Lúc những cái xoang này nó bị viêm thì cái cơn đau do các cái bộ phận này gây ra có thể được cảm nhận như là đau ở phía trong mắt hay là trước mắt hay là sau mắt. Một số trường hợp đau răng cũng có thể làm cho người bệnh thấy đau ở trong mắt, mặc dù là trong trường hợp này thường thường ví dụ nếu mà chúng ta chỉ đau một cái răng thôi thì nó chỉ đau một bên chứ không phải là hai bên, nhưng mà nếu đau cả hết cả hàm răng thì có thể là nó nhức và mắc được. Và một số người bị bệnh đau nhức vì viêm thần kinh, là tiếng Anh người ta gọi là neuritis, là cái viêm một cái dây thần kinh nó phụ trách cái vùng mắt hay là cái vùng toàn bộ ở trên mặt. Thì một cái nhánh nó chia làm ba nhánh, thì cái nhánh mà phía trên hết nó phụ trách xung quanh cái vùng mắt, và người ta gọi cái dây thần kinh đó, cái dây thần kinh ba nhánh là trigeminal, nó có nghĩa là nó sinh ba. Thì nếu mà vì viêm cái dây thần kinh đó cũng có thể làm cho cái người bệnh cảm thấy đau ở trong mắt, là mà bác sĩ khám thì sẽ không có thấy con mắt nó bị có cái gì bất bình thường. Thì trong những cái người mà bị đau nhức hay do cái dây thần kinh nó bị viêm, thì người ta thấy trong cái bệnh này cái yếu tố là cái người bệnh bị khô mắt cũng là một cái nguyên nhân quan trọng. Cho nên chúng ta dù là cái vấn đề cái dây thần kinh, nhưng mà cái gì làm cho cái dây thần kinh đó nó khó chịu thì cái vấn đề mà thường gặp nhất là con mắt bị khô, có nghĩa là không có đủ nước mắt để làm ẩm ướt cái con mắt theo trong cái tình trạng bình thường. Bây giờ một cái bệnh khác là một cái bệnh co thắt những cái cơ mà bao bọc xung quanh mí mắt cũng có thể làm đau đớn từng cơn. Và để tham khảo tới cái từ tiếng Anh người ta gọi là blepharospasm. Spasm là co giật, co thắt của những cái bắp thịt, và blepharo có nghĩa là mí mắt. Trong trường hợp viêm thần kinh thì nguyên nhân cũng có thể là một cái nhánh mà như chúng ta đã nói nó có ba nhánh nó đi, một cái phần nó phụ trách vùng mắt. Nhưng mà trong những cái trường hợp, một số trường hợp không những chỉ có vùng mắt đau, nhưng mà nó đau cho hết cái vùng mặt, là vì cái thần kinh ba nhánh nó bao bọc luôn cả cái mặt. Cho nên cái sự mô tả của cái cơn đau nó như thế nào và ở đâu, nó là quan trọng với cái vấn đề định bệnh. Và trong một cái số trường hợp hiếm hơn, thì chúng ta nói đây để với cái tính cách thú vị về khoa học thôi, nhưng mà nó hiếm, là cái nguyên nhân cảm giác đau vùng mắt có thể nằm ở trong não bộ, gọi là central, nó nằm ở trong cái não thần kinh trung ương, hơn là nó nằm ở nơi tiếp nhận những cái cảm giác ở ngoài con mắt. Thì có một cái sự rối loạn nào đó trong cái cách mà nó não bộ nó xử lý những cái cảm giác đi từ con mắt vào não bộ, và làm cho người bệnh cảm thấy đau ở mắt, mặc dù là cái bản thân từ cái bộ phận đó nó không có bị bệnh gì hết. Thì bệnh nhân họ có thể rất là nhạy cảm với một số điều kiện, giống như đi ra ngoài ánh sáng hơi mạnh một chút, hay là có gió, hay là đụng nhẹ vào mắt mà họ cũng cảm thấy đau. Trong lúc thì từ cái bản thân con mắt thì nó không có sao. Thì cái trường hợp này cũng nhắc nhở là chúng ta nhớ một số trường hợp tương tự. Một cái người nào đó, có một số người, ví dụ như người ta đã bị một cái cánh tay, người ta bị cắt cụt rồi, nhưng mà họ vẫn thấy đau ở trong cái cánh tay đã mất đó. Họ nghĩ là cái cánh tay họ đau, trong lúc cái cánh tay đó đã bị cắt rồi. Và trong trường hợp này thì người ta gọi cánh tay đó là cái cánh tay ma, từ tiếng Anh ta gọi là phantom limb, là vì trên thực tế nó không có còn ở đó nữa, nó không còn hiện hữu, không còn tồn tại đó nữa, nhưng mà cái bộ óc nó cảm nhận là sai lạc, là cái cánh tay đó vẫn còn đó và đang tạo nên cái cơn hành hạ bệnh nhân. Thì một số người họ cũng đau ở trong mắt, chỉ vì họ thần kinh trung ương họ tạo cho họ cái cảm giác là con mắt bị đau thôi. Nhưng mà nói về cụ thể, một cái trường hợp như chúng ta cụ thể ở đây, thì cần nhắc nhở là nếu mà khám mắt bình thường mà vẫn đau ở trong mắt thì bác sĩ cần tìm đủ mọi cách để loại bỏ cái khả năng là có một cái u bướu hay là một cái tổn thương nào đó phía sau của mắt tạo nên cái cơn đau đó, là cái chuyện thực tế chúng ta cần phải giải quyết. Thì chúng ta có thể mường tượng hai cái mắt của chúng ta như là hai, giống như hai cái trái banh bóng bàn, nó nằm ở trong hai cái hốc mắt ở phía trước cái sọ của mình. Thì phía sau của hai cái trái banh đó, hai cái tròng mắt đó là những cái dây thần kinh nó nối, và những cái mạch máu nó nối liền với cái não bộ phía sau. Mà cái não bộ thì nó lại được chứa ở trong một cái hộp, mà cái hộp này nó lại kín, có nghĩa là nó cái thể tích của nó giới hạn thôi. Cái hộp đó là cái hộp xương, mà gọi chúng ta gọi là cái hộp sọ. Và những cái thay đổi về thể tích của não bộ là một cái cơ quan mà nó mềm, mà nó thể tích nó thay đổi tùy theo nó nhiều áp suất ở trong nhiều hay ít, hay là cái lượng nước ở trong, hay lượng máu nhiều hay ít. Thì cái những cái thay đổi về thể tích của não bộ ở trong cái hộp sọ đó, nó sẽ tạo những cái áp suất tăng lên, đè lên hai cái hốc mắt, và cái áp suất đó nó tác dụng lên trên hai cái tròng mắt. Ví dụ như có những cái người vì cái nước mà trong não của họ lưu thông không có bình thường, họ bị phù thủng nước, chúng ta gọi là brain edema, edema là phù thủng, hay là úng thủy, là cái nước nó lưu thông không có bình thường, xác nhận từ khoa học là hydrocephaly. Thì do đó nước ở trong cái não không có lưu thông bình thường, hay là nó tạo một cái áp suất lên quá cao, hay là ví dụ có một cái u bướu nào ở trong cái mô óc, hay là một cái mạch máu trong óc nó phình ra một cách bất bình thường. Ví dụ như máu nó chạy ở trong những cái mạch máu, nhưng mà ví dụ như là cái vách của cái mạch máu nó có một cái chỗ nào yếu, tương tự như mình đi xe đạp mà có cái ruột bánh xe, có cái chỗ đó cao su nó yếu thì nó phình lên một cái. Thì có một số người ở trong óc họ cũng có những cái chỗ mà mạch, cái động mạch, cái mạch máu nó phình lên như vậy. Và thì cái đó nó cũng làm tăng cái thể tích của cái vùng óc ở đó, và nó cũng đè lên trên phía trước hai con mắt. Thì đối với cái aneurysm là cái vấn đề mà mạch máu bị phình ra đó, aneurysm đó, thì những cái người hút thuốc lá, hay là những cái người áp huyết cao, hay là bị xơ vữa động mạch, thì đó là những cái yếu tố cơ nguy, phải cần để ý tới cái chuyện đó. Thì những cái trường hợp như vậy có thể làm cho cái bệnh nhân nhức đầu ở trong hai hốc mắt, và có thể kèm theo những cái triệu chứng mà người bệnh nhân cảm nhận được, như là họ thấy chóng mặt, họ buồn nửa mửa, hay là buồn nôn, hay là họ Ví dụ họ nhìn vào cái cây bất kỳ thì thay vì thấy một cái cây bất kỳ, họ thấy thành hai cây, nghĩa là nhìn một thành hai. Và cái từ tiếng Anh gọi là diplopia, di là đi là hai cái, plopia là nhìn thấy và thành hai. Thì bác sĩ có thể thấy, khi mà bác sĩ khám bệnh thì bác sĩ có thể, nếu mà quan sát kỹ, bác sĩ có thể thấy con mắt nó lồi ra về phía trước, hay là cái mí mắt nó sụp xuống, hay là những cái mạch máu ở trên kết mạc thay vì nó nhỏ thôi, bây giờ nó dạng to ra là vì máu nó bị ứ động ở trong đó, làm con mắt nó đỏ hơn bình thường. Nhưng mà nếu mà bác sĩ khám không kỹ, nhiều khi người ta cứ nghĩ là cái đó là do viêm kết mạc thì như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là những cái người đó họ không có bị viêm ở đó, nhưng mà tại vì những cái mạch máu của họ nó nở ra quá lớn vì nó bị chặn ở phía sau trong cái hộp sọ. Hay là cái thị trường visual field của cái người bệnh nhân bị hẹp lại. Tôi xin nói chi tiết hơn là ở đây nói là thị trường không phải là cái market, nhưng mà cái thị trường đó có nghĩa là cái khoảng trống mà phía trước, cái space mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng hai con mắt. Ví dụ nếu mà chúng ta chỉ nhìn một mắt thôi thì cái thị trường của chúng ta nó bị giới hạn qua một bên thôi. Hoặc là có nhiều người ở một bên trái hay một bên phải, họ chỉ thấy một nửa một cái phần mà phía trước mặt họ mà thôi. Thì một cách đối với người bệnh nhân mình dạng gì thì mình có thể lấy cái tay, mình che bớt một con mắt, mình nhìn một con mắt thôi thì mình thử đọc, qua thử mình có đọc được bình thường hay không. Hay là mình đổi chuyển tay mắt này qua mắt khác, tại vì có một số bệnh nhân, cái thị trường của người ta bị giảm nhiều mà người ta không có biết là vì do con mắt họ không có bình thường. Hay là ví dụ như mình nhìn trừng trừng vô một cái điểm nào đó phía trước mắt thì mình xem những cái gì xảy ra ở xung quanh mà mình, nếu mình không cần liếc, mình có cảm nhận được hay không. Nếu mà mình chỉ thấy bên hông mình không thấy thì có chừng cái thị trường của mình nó bị giới hạn. Và khi mà bác sĩ mắt khám vô phía sau của cái trong mắt của mình thì họ cũng nhìn vô trong cái vọng mô hay là trong cái vọng mạc kiểu retina, thì người ta cũng có thể thấy cái đầu dây thần kinh bị thị giác nó bị phù. Thay vì nó có những cái giới hạn nó rõ ràng đã, thì cái chỗ đó nó sưng lên. Thì tuy nhiên những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu trên có thể nó không có rõ rệt, và nếu mà bác sĩ không có khám toàn bộ có thể là sơ sót, và cũng có thể là nó chẳng có dấu hiệu gì lúc khám, nhưng mà dấu hiệu duy nhất của u bướu hay tổn thương của não bộ hay là một cái mạch máu của não bộ phía sau con mắt là cái dấu hiệu duy nhất có thể chỉ là cái người bệnh họ thấy nặng ở phía sau con mắt hay là giữa hay là phía trên hai mắt. Và nếu mà bác sĩ có lý do để nghi một có một cái vấn đề gì đó cần phải chẩn đoán chính xác hơn thì bác sĩ có thể dùng những cái kỹ thuật hình ảnh là như là CT scan, cắt lát bằng máy tính, hay là MRI là cộng hưởng từ trường, và thường thường trong những cái trường hợp này người ta chích một cái chất cản quang vô trong cái mạch máu để khi mà người ta nhìn thấy cái MRI thì người ta thấy luôn hình những cái mạch máu và người ta biết ở trong óc nó có cái bướu hay là có cái u gì trong đó không có bình thường hay không. Và người ta để muốn kiểm soát xem não bộ và những cái mạch máu bình thường hay không, và nhiều khi người ta focus, người ta nhắm vào trong một cái vùng ở phía sau con mắt để xem cái dây thần kinh của hai con mắt nó có bình thường hay không, hay là có những cái u bướu gì ở trên những dây thần kinh đó hay là nằm ở cái mức đó. Thì tóm lại, nếu mà bệnh nhân đau trong mắt mà bác sĩ chuyên khoa mắt khám không thấy gì thì nên xem lại là mình đã được khám về khúc xạ hay không. Khám về khúc xạ refraction có nghĩa là coi thử mình có bị viễn thị hay không. Những cái người viễn thị là những cái người họ nhìn xa hơn bình thường nhưng mà họ nhìn gần thì họ thấy không rõ và họ mỏi mắt. Hay là mình có bị loạn thị hay không. Cái người bị loạn thị họ nhìn trong cái chiều dọc khác với lại chiều ngang, thành ra có thể cái hình ảnh nó có họ hơi méo mó và họ làm cho họ nhức đầu. Và những cái trường hợp như vậy thì cần có thể mang kính hay là mang contact lens. Và có một điều quan trọng nữa là mình có cần nghỉ ngơi mắt hay không, là vì mình dùng con mắt nhất là để xem màn hình nhiều quá. Và nếu những cái biện pháp như vậy mà vẫn không bớt thì có thể nên đi khám bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương để xem xét cái hồ sơ, cái bệnh sử của mình như thế nào và khám lại cho kỹ càng. Và nếu mà còn nghi vấn nữa thì cần nhờ bác sĩ thần kinh là neurologist, hay là bác sĩ về tai mũi họng, hay là bác sĩ chuyên khoa về hình ảnh là radiologist, hay là bác sĩ đọc MRI, CT xem lại. Nhất là cần loại bỏ cái khả năng nhức đầu. Bác sĩ nội thương người ta sẽ coi xem mình có thể bị là mình nhức đầu là do cái bệnh nhức đầu một bên, là migraine, như tuy là nói là nhức đầu một nửa đầu nhưng mà thật sự nhiều người bị migraine họ nhức cả hai bên. Hay là nhức đầu vì huyết áp có cao quá hay là không. Hay là loại bỏ khả năng mà có những cái tổn thương như là u bướu não hay là u bướu thần kinh hay là phình động mạch mà chúng ta đã mô tả hồi nãy. Thì là những cái chuyện mà phía sau của con mắt và nó áp lực trên con mắt và việc gián tiếp gây đau ở trong con mắt trong lúc nếu mà nhìn khá mắt thì có vẻ bình thường. Và tôi xin nhắc lại là những cái nhận xét này hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích can thiệp vào công việc của bác sĩ, của người bệnh. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm 2007 hằn sâu bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo, rồi hết thiên tai này đến thiên tai khác. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến một thời điểm mà thế giới đang khẩn thiết đáp ứng những nhu cầu cấp bách ngay trước mắt chúng ta. Ông Mark Green, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, phát biểu tại một hội nghị mới đây về trợ giúp nhân đạo và cứu trợ tai họa của Mỹ. Hoa Kỳ là nhà tài trợ nhân đạo hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm nay, chúng ta vẫn có khả năng hoàn tất nhiệm vụ của chúng ta. Hiện nay, các quốc gia Bắc Mỹ và vùng Caribe đang phải khắc phục hậu quả của 3 trận bão làm nhiều người chết, trong khi Mexico đang phải khắc phục hậu quả của 2 trận động đất mạnh trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Trong tháng qua, USAID phái nhóm cứu trợ tai họa đến Mexico và những quốc gia trong vùng Caribe để phối hợp với các nỗ lực cứu trợ tai họa quốc tế. Ở bán cầu bên kia, hạn hán nghiêm trọng và xung đột vũ trang đã gây nên tình trạng mất an ninh lương thực tại Nam Sudan, Nigeria, Somalia và Yemen. Và tất cả 4 quốc gia này đang phải đối mặt với nạn đói có thể xảy ra trong năm nay. Khoảng 20 triệu người gặp nguy cơ đói kém trầm trọng hay chết đói tại đây. Vào ngày 26 tháng 9, quản trị viên USAID Mark Green loan báo Hoa Kỳ sẽ gia tăng cứu trợ nhân đạo cho 4 nước này hơn 575 triệu đô la, nâng tổng số viện trợ nhân đạo chỉ riêng cho 4 nước này lên đến gần 2,5 tỷ đô la. Và tại Nam Á, hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn bạo động tại Myanmar, quê hương của chính họ. Các nạn nhân này chạy sang Bangladesh tạm trú. Bangladesh không được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với làn sóng khổng lồ người tị nạn như vậy. Những người Rohingya thất tán này, cùng với nước đang cho họ tị nạn là Bangladesh, đang rất cần sự cứu trợ. Hoa Kỳ mới đây loan báo sẽ cung cấp 32 triệu đô la cho người Hồi giáo Rohingya và quốc gia cho họ tạm trú. Tôi muốn nói rõ là Hoa Kỳ đang và vẫn sẽ là nhà tài trợ nhân đạo hàng đầu trên thế giới, quản trị viên USAID Mark Green nói. Dù là đáp ứng với một trận động đất, hạn hán hay xung đột, Hoa Kỳ cam kết sánh vai với người dân vào thời điểm cần thiết. Đó chính là vì chúng ta là người Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.